Trong cái phạm võng hiệp chú và cái giới thứ ba chưa rồi đó là cái giới dâm. Mà về cái giới dâm này chúng ta phân ra, nếu mà cái giới tướng của thinh văn á thì kết trên cái tướng mà không kết với cái tâm. Nó kết cái tâm là nhẹ thôi. Ở trong này cũng có đề cập cái đại thừa và tiểu thừa. Thí dụ như nó tiểu thừa trong mộng, trong mộng mà bị xuất tinh, hay là trong mộng mà là thấy mình hành dâm á, thì gọi là chẳng phạm. Thì cái này nó thuộc về cái ý thức. Còn Bồ Tát thì trái lại, gọi là cũng kết, nó nhẹ hơn. Nó thành cái có cái giữa cái Bồ Tát đại thừa và của thinh văn tiểu thừa là không đồng nhất, mới xảy ra cái vụ mà năm điều của đại thiên. Nhớ năm điều đại thiên mà chia ra phân phái cửa thượng tọa bộ và đại chúng bộ. Về cái bắc truyền dường như đề cập phân phái là do năm điều của đại thiên. Còn nguyên thủy thì coi như đặt nặng vấn đề 10 điều phi pháp xảy ra tại thành Tỳ Xá Ly, giữa Gia Xá và một số của nước Bạc Kỳ mà sinh hoạt tại Vai Xá Ly. Hai cái chỗ mà phân phái chia ra mà mình thấy nó phân phái chia ra của nguyên thủy thì mình dễ nhận mà rõ ràng hơn. Còn năm điều của đại thiên ở nước Mathura thì cái đó là nó không có rõ ràng bằng 10 điều phi pháp của cái số tỳ kheo Bạc Kỳ đưa ra ở thành Vajali, chia ra từ hai bộ phái thượng tọa bộ đại chúng bộ cho đến chia ra sau này là 20 bộ, mà tóm lại còn lại 5 bộ trong cái đại tạng chúng ta còn lại 5 bộ. Thì về cái phần này thì cái tiểu thừa kết tội trên cái thân tam, khẩu tứ là thân ba và khẩu bốn, còn là đại thừa kết mười chi tội, thân tam, khẩu tứ, ý tam. Trong Bồ Tát giới chúng ta học có nhân, nhân dâm, duyên dâm, cái thân dâm và nghiệp dâm. Có ba giai đoạn mới chạy tới cái nghiệp dâm. Thế thì xét về hai bên đó, thế thì về cái thinh văn thì kết tội nó mình dễ giữ hơn là cái Bồ Tát giới. Bồ Tát giới kết tội trong cái tâm, cũng như là ưu bà tắc Bồ Tát giới là nói Bồ Tát nếu mà nghe chuỗi anh lạc mà có khua ở trong phòng kế bên của người nữ, mà mình khởi cái tâm dâm, điều phạm ba la di. Là chúng nhớ rồi, cái đây là trong cái Bồ Tát kinh anh lạc, khởi cái tâm lên nghe chuỗi anh lạc của người nữ kế bên. Người nữ mang những cái vòng vàng, những cái xoa xuyến hoặc là ngủ, hoặc lăn qua lăn lại nó khua, cái tiếng nó khua lên, mình khởi cái niệm dâm dục, điều phạm ba la di, đó là Bồ Tát giới. Thành rất là khó chứ không phải dễ. Thế rồi là trong kinh Niết Bàn thì coi như xác định lại là nếu ngoài tường mà nghe tiếng chuỗi anh lạc nó khua mà tâm sanh ái nhiễm, tức là phá giới. Xác định ở trong kinh Niết Bàn. Thành đối với cái giữ giới của Bồ Tát rất là miên mật, giữ cái tâm. Thành là về cái tinh thần của kinh Lăng Nghiêm mà thuộc về Đại Thừa mới có là dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất. Cái tâm dâm mà không trừ, trần lao không ra khỏi, mà đem cái tâm đó mà tu mong được những quả chứng ra khỏi sanh tử, thì không khác nào người lấy cát nấu mà muốn thành cơm. Trong trăm ngàn kiếp cát nó trở thành cát nóng mà thôi, hoặc nhiệt độ nó cao thành thủy tinh thôi, chứ không bao giờ mà thành cơm được. Tại nhân tố nó không phải là cơm gạo. Thành cái đó cái rất quan trọng, là cái giới của Bồ Tát giữ giới rất là miên mật trong thinh văn. Hay nhưng mà Bồ Tát có dễ cái là khai, nhớ có khai, thực hành hạnh Bồ Tát có khai, còn thinh văn thì không khai. Mỗi cái mình học hai bộ luật đó, nó khác nhau. Thành chúng ta mà thọ giới giữa hai phần chúng ta nó là có thể là qua lại được về cái thinh văn về Bồ Tát. Hay là mình có thể di du giữa thinh văn và Bồ Tát thì nó dễ giữ hơn cái thinh văn không, hay là Bồ Tát không. Thế thì trong cái Bồ Tát thì chúng ta đã học trước là hai cái giới, là giới sát, giới đạo, và cái giới này là giới dâm, học gần hết. Rồi cái là giới đại vọng ngữ cũng bốn giới. Thế thành là để nhắc lại về có số mà lớp mới, số mà nó học có khi là vắng mặt rồi đó. Nói về cái giới thứ nhất, mình thấy về cái thinh văn kết tội ba la di là sát, nhân, thai và tạo thai. Nga tại giờ đối với thinh văn, người là cái pháp khí, pháp khí đi đến Phật quả. Nó khác hơn Bồ Tát, cho lại là chúng nghe ra kỹ về phần đó chứ mình đừng nói nhầm. Bồ Tát thì nhất thiết chúng sanh gia hữu Phật tánh, con kiến cũng là vị Phật tương lai. Thì mình giết đó thì kết tội ba la di thôi, mới kết tội nặng. Thành cái giới sát của Bồ Tát chỉ có một thiên thôi, thiên ba la di, chứ không có thiên, không có thiên khác. Còn thinh văn thì cái giới và giới sát nó có hai thiên, mà không nói tụ nha, ta nói thiên mà ta không nói tụ. Thiên ba la di và thiên gì? Ba vật đề. Nếu có tụ thì thêm cái tụ thâu lan giá, mà dài tay nó thiên chứ không có nó tụ. Thiên thì có hai thiên mà sao, một là thiên ba la di giết người thai và tợ thai, từ khi thụ thai cho đến 49 ngày, mà trong kinh gọi là ca la lạ, là lục căn chưa đủ, nó chưa tụ ra chưa đủ, chưa hiện ra đủ, nên gọi là ca la lạ, là cái vết như cái giác sữa rồi, cái mà cùng một cục máu vậy, chưa có hình tượng. Thì sau 49 ngày nên ở trong đó nó gọi là tợ thai. Sau 49 ngày mà trong tợ thai nó có thần thức, nhưng đã có thần thức nhưng mà lục căn chưa đủ. Sau 49 ngày cho tới ngày sanh gọi là thai, ta mới gọi là thai nhi á, giai đoạn thứ hai. Qua giai đoạn thứ ba là khi sanh ra ngoài là nhân. Nên nó thinh văn nếu giết người thai và tợ thai đều phạm ba la di. Nên là kết trên thân và khẩu, đó là của sinh văn á. À là nó sinh văn thì nếu mà giết nó loài bàn sanh, nó hay loài súc sanh. Nếu mà nó loài súc sanh thì không có rõ ràng bằng cái loài bàn sanh. À, còn nói cái chúng sanh thì nói được gọi chung à. Chúng duyên nhi sanh, cố viết chúng sanh, các duyên hợp lại thành, mà chưa có chứng quả đều gọi là chúng sanh. Nên nếu mà nói chúng sanh thì chưa có chính xác lắm. Tại vì cả cái loài người cũng là chúng sanh, cả cái loài vật cũng là chúng sanh. Thì nếu chúng ta muốn phân ra trong cái sinh văn, nếu giết người thai và tạo thai đó là phạm ba la di. Rồi nếu giết cái loại bàn sanh nó là phạm thiên ba vật đề. Nó là bàn sanh tức nhiên là xương sống đi ngang. Mình thấy cái loài nào xương sống đi ngang, duy nhất chỉ loài người mà xương sống đứng mà thôi. Còn loài nào cũng là xương sống ngang nên gọi là bàn sanh, bàn là ngang. Thế mà ta phân tích rất kỹ như vậy. Chứ mình nói chung chung với chúng sanh thì nó cái đó nó chung vậy thôi, chứ nên phân tích cho nó kỹ. Đó giờ có sinh văn phân ra làm hai thiên mà ba tụ. Cái tụ thêm cái tụ nữa là cái tụ Thâu Lăng Giá. Thâu Lăng Giá là giết chư thiên. Nga giết cái loài phi nhân, cái loài súc sanh biến hình được. Thí dụ như coi loài rồng biến hình người, mà mình giết người của cái biến hình đó, chứ không phải giết cái loài rồng. Nếu mình giết cái loài rồng thì phạm ba vật đề. Còn mình giết cái người mà hiện ra từ cái loài rồng nó hiện, hay là giết phi nhân hiện ra người, chúng như các cái vị mà quỷ thần hiện ra người, mình thấy người đó mình giết, nhưng mà cái gốc không phải là người thiệt, từ phi nhân, thì đó mới kết Thâu Lăng Giá. Cái này thầy phân ra rất kỹ vậy, nó khác hơn. Đó là Thâu Lăng Giá, chỉ giết người mới phạm là thiên ba la di thôi, để phân ra hai thiên và ba tổ. Ha, ba tổ ha, là nó nếu về cái thinh văn này giết thì giết cái loại côn trùng. Thí dụ mình giết, biết nước có trùng mà mình uống phạm thiên nào? Ba vật đề, giống con đột kiết la, nhớ ba vật đề. Trong cái thiên ba vật đề có giết cái loại bàn sanh là như ai? Bạc Năng Đà. Bạc Năng Đà giết một hơi 60 con quạ thì Phật cấm đó. Rồi cái giới thứ hai giết nữa là biết nước có trùng mà nhồi làm hồ, làm đồ tô tường, tưới trên cỏ non. Thứ ba nữa cũng có giới sát là gì? Uống nước có trùng. Uống nước có trùng đó là cái giới sát ba vật đề. Nó có ba giới như vậy trong 178 pháp ba vật đề của Tỳ Kheo Ni và 90 ba vật đề của Tỳ Kheo. Đó là thuộc về thiên ba vật đề, có ba giới sát. Thành là mình cố ý mình giết thì phạm ba vật đề. Còn nếu không cố ý giết có phạm không? Nó là coi như là nếu không có ý giết mà giới sát thuộc về tánh tội. Nhớ tánh tội Phật không khai, dầu giới mà thiệt nhỏ Phật không khai đối với thinh văn. Mà vậy là có quả báo không? Có. Thí dụ mình là ngộ sát, mấy ông tổ rồi mới chế ra bước xuống giường cái đọc chú, mới đọc kệ nguyện cho chúng sanh coi như là được sanh về cõi Phật vân vân như đó. Cái đó mình thấy là cái đó là cái giới sát thì cũng thuộc về tánh tội, dầu chúng ta không cố ý nữa cũng phải chịu cái quả báo là bị giết không có cố ý. thì cái đó thuộc về cái tánh tội. Nhớ là thinh văn không bao giờ Phật khai một cái giới nào thuộc về tánh tội cho thinh văn. Còn Bồ Tát thì khai, nhưng mà chịu quả báo không? Chịu quả báo không? Vẫn chịu quả báo, nhưng mà Bồ Tát hành cái hạnh Bồ Tát rồi thì cái việc lợi tha đặt trên hết, không bao giờ là thấy đau khổ. Thành cái đó mình ví dụ như cái Bồ Tát mà vì lợi ích của chúng sanh cứu cái nhà tranh kia người ta đốt, thì lấy tay mình bóc cục lửa than bỏ xuống tay mình coi như là phỏng. Phỏng mà đối với hàng Bồ Tát cứu được cái nhà thì cái phỏng tay không thành vấn đề. Đó là cái tâm niệm của Bồ Tát, thành thấy không đau khổ. Còn nếu Bồ Tát nào sợ thì cái đó là chưa có trọn vấn Bồ Tát, mà chúng ta không bắt buộc. Thì Bồ Tát chia làm nhiều cấp bậc như vậy. Còn cái Bồ Tát mà không biết mình, là coi như là không biết mình mà để vì lợi ích chúng sanh, không biết lậu mà thấy người ta chết đuối về mình nhảy xuống mình ấy, đó là ta nói Bồ Tát mới phát tâm. Ta mới phát tâm nó vì cái hạnh Bồ Tát, ta quên mình đi. Thế là đó là mình phân biệt giữa cái giới Bồ Tát và cái giới thinh văn. Thành cái giới sát của Bồ Tát chỉ duy nhất là một thiên mà thôi. Thành về cái thinh văn anh phân ra là chỉ có loài người mới là cái pháp khí. Thành không có một ông Phật nào mà từ cõi trời mà thành Phật. Nhớ như mình thấy trong kinh Bồ Tát giới nè, mà ông từ cõi này kia nọ đủ thứ, từ cõi sơ thiền tứ thiền tới cuối cùng đến cung mê phủ la thiên dương là cõi trời sắc giới cao nhất của 18 cõi trời sắc giới. Rồi mới hiện thân xuống Nam Diêm Phù Đề, cũng loại người mới là thành Phật. Dầu cái ông Phật cỡ nào ông xuống đây cũng phải là hiện là thành người. Thành mới nói là cái thân người là cái thân mà pháp khí để chuyển lên thành Phật. Chứ mình thấy chư thiên là có phước báo hơn mình nhé, nhưng mà cũng phải là thân người mới là thành Phật. Chư thiên không có thành Phật được, nó trở lại làm người. Thành cái có thinh văn họ chú trọng là cái thân người là rất quan trọng. Thành mình giết người thai và thai phạm ba la di, mất giới không cho sám hối. Đây chúng ta thấy rõ. Còn những cái thân khác không phải là pháp khí nên nó nhẹ hơn. Cả cái thân là rồng trời mình giết chỉ phạm thâu lăng giá mà thôi cho sám hối. Mấy cái đó là phải thầy nói kỹ để phân biết vấn đề và phân tích kỹ cái chỗ đó, đừng có nhầm lẫn. Đó là của sinh văn, chỉ duy nhất loài người. Thành là sinh văn chưa nói tới súc sanh có thể thành Phật chưa, sinh văn ta không nói, nó không đề cập vấn đề đó, mà chỉ duy nhất Bồ Tát nhất thiết chúng sanh gia hộ Phật tánh, đó là Bồ Tát. Thành Bồ Tát tất cả chúng sanh đều là có cái tánh thành Phật vì Phật tương lai, nên giữ rất kỹ con kiến con mũi cũng không cho giết, mà giết như vậy phạm tội nặng, phạm tội ba la di. Thành là thì ba la di trong cái Bồ Tát giới thì thầy nhắc lại học qua hết rồi, mấy lớp mấy lần rồi thầy nói cũng rất nhiều rồi. Thì cái giới sát của Bồ Tát giới này phân ra làm ba phẩm: thượng, trung và hạ. Hay là nếu mà nói là thượng á thì phạm tội nghịch, mất giới, không cho sám hối. Cái giới sát này không cho sám hối, tại vì Bồ Tát giới có hai trường hợp mất giới: một là thối tâm bồ đề, hai là gì, phạm cực trọng của ba la di, đó là tội nghịch. Tội nghịch trong này là giết, là làm thân Phật ra quyết, mà thời này Phật không còn ra quyết nữa, là phá chùa, là ngăn không cho sự tu hành, làm khó làm dễ vấn đề truyền chánh pháp, cũng ngang với tội làm thân Phật ra quyết. Chứ giờ Phật đâu có nữa là mình sẽ giết ra máu đâu. Đừng bao giờ nó giết Phật nha. Nếu mình học Phật nó giết Phật là nó trả Phật không còn quả báo mà trả cái thân này. Chỉ là đề bà đã cố giết mà làm phân Phật đã quyết thâu chống giết Phật được. Không ai giết Phật được hết. Nó tại vì Phật không còn cái định nghiệp để mà trả. Dầu có thì Đức Phật là bị kim thương mã mạch nè, Ha, Kim thương là khi mà ở trên núi Linh Thú á, rồi thấy có một cái gươm bằng vàng cứ bay đằng trước vậy, thì Đức Phật biết quá khứ cũng còn thiếu vậy, và đưa ngón chân ra cái mũi đó lại vô cái ngón chân cái chảy máu đó là xong, chứ còn mình trả một cái mạng người là ha, kia là mã mạch. Nó là khi mà Đức Phật ở đâu, ở cái rừng nào, cái rừng nào mà ăn lúa ngựa, Tỳ Lan Nhã. Tỳ Lan Nhã mà Ca Lưu Đà Di cũng sinh xuất gia tại đó, khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp tại Tỳ Lan Nhã. Tại Tỳ Lan Nhã là Phật bị ăn lúa ngựa, mà tiền thân quá khứ của Đức Phật bị cái báo đó, thành là chỉ có cái kim thương mã mạch, thành Đức Phật không còn cái định nghiệp, nhớ không còn định nghiệp phải trả cái thân. Cái nghiệp nó có hai, một là định nghiệp, hai là bất định nghiệp. Mà cái định nghiệp thì phải trả, mà tu cho chứng quả Bồ Tát hay chứng quả A La Hán cũng vẫn trả. Một kiền liên thần thông cỡ đó vậy mà coi như là cũng phải trả nghiệp. Nó thứ nhất là một kiền liên bị ngoại đạo đánh rồi Xá Lợi Phất mới là kè về, rồi sau đó một kiền liên mới thời gian mới là mất. Rồi Ca Lưu Đà Di khi chứng A La Hán rồi cũng phải trả nghiệp bằng cái thân này. Còn gần nhất là nó là cái ngày An Thế Cao, tiền thân của An Thế Cao á, An Thế Cao dịch kinh về Bác Này Nhân Giác, phải hai lần mới trả nghiệp, mà trả nghiệp vì cái thân. Thành thân Bồ Tát rồi trả nghiệp rất là nhẹ nhàng, đâu có cái gì đâu mà thấy nó khổ. Nhớ coi như là thầy nói rồi, cái đó rồi nhiều lần rồi không, cái định nghiệp này phải trả nha. Cái định nghiệp thì không bao giờ mà chạy đâu được á, nó ở nước nào khi chứng quả rồi phải trả. Trừ Phật không có định nghiệp thôi, cái hàng Bồ Tát đều là định nghiệp phải trả. Một lần coi như là ở nước An Tức chứng quả rồi á, rồi mới là coi lại thì thấy cái mạng mình thiếu một cái nợ, mà nợ đó mạng người, nhưng mà cái chủ nợ đó ở bên Trung Quốc á, rồi mới chạy qua đó mới tìm. Tìm thì thấy trưa đi và có một anh thanh niên giữa đường vắng vẻ không ai hết á, rồi ông kia uống rượu say như vậy, mặt đỏ cầm gươm, thì lại cái đâm cái ông này cái chết rồi thôi, cái việc đó đâu có ai biết gì nữa, chỉ có hai người biết thôi, cái người đâm nó và tiền thân An Thế Cao chết rồi mới sanh trở lại làm thái tử nước An Tức nữa. Tại vì nó là chứng ngộ sẵn là lớn lên rồi cũng là quán sát kiếp trước của mình, bây giờ còn còn thiếu nợ một kiếp cuối cùng nữa, một người nữa. Thì là ở đâu cũng mà bên Trung Quốc mới là từ cái An Tức này tìm cái chủ nợ, mà tìm cái chủ nợ đó tới chiều tối là đến cái nhà mà cách 20 năm về trước cái ông này ông giết mình á, ông cũng già, tiền thân An Thế Cao thì còn trẻ. Rồi tìm lại cái ông này hỏi biết tôi là ai không, nó không biết, rồi là mới nhắc lại cách đây 20 năm cái chỗ đó và ông có giúp một người. Ông kia ông nhớ lại là ông sợ quá, ông nói vậy là ông này chắc ma quỷ lại đòi nợ. Nó tại cái việc này xảy ra như vậy đâu có ai biết. Rồi thì cái ông này trình bày hết như vậy là còn một cái thiếu nợ ở cái vùng này, thành là đến đây nhờ ông làm chứng và trình bày hết những cái đó cho quan sở tại những người đó như vậy, cái việc làm này đừng bắt tội cái người kia thì phải trả nợ. Thì cái anh kia thì bán tín bán nghi, nhưng ở một đêm như vậy hàng nguyên tâm sự rồi cái điều khuya, cái ông này ổng đi ra ngoài đường, người ta đang gánh củi ở trong quê ra chợ bán, thì cái ông này đi theo sau vậy, cái đoàn gánh nó mất thăng bằng, đứt cái cái dây cái bó củi đằng trước á, thì đoàn gánh mất thăng bằng, nó đập lại phía đằng sau này, trúng này cũng chết. Nó chết rồi thì coi như là cái ông mà chết trước đó, mà nó là phân bua cách này cách khác, thành làm cái người kia chết cái ông này nhưng mà cũng không có tội. Mà chẳng những vậy mà làm cho niềm tin Phật pháp nhân quả họ sanh cái tâm họ tin rất nhiều, thành nó giàu cái vị mà chứng ngộ rồi mà cái định nghiệp cũng phải trả mà thôi. Nó không có xóa được. Bất định nghiệp thì nó từ nặng đến nhẹ nha. Nếu có định nghiệp thì phải trả. Mà trả đối với những cái vị đối với những cái vị mà chứng ngộ mình thấy rất dễ dàng, rất dễ dàng. Thành cái đó quan niệm ta nói là nếu mình sanh lên cõi cực lạc, mình xong việc rồi, chứng quả rồi, hoàng lai tam giới, những cái định nghiệp nào mình trả thấy rất nhẹ, đâu có sợ gì đâu. Còn giờ mình chưa có xong việc á, mình trả là rất là khổ sở. Mình đến đây vì cái nghiệp lực thì rất khổ, còn vì cái nguyện lực mình hy sinh mình trả mà, là phải trả thì mình trả rất nhẹ nhàng. Ở ngoài thì họ thấy rất là khổ sở, rất cực, cách này cách khác, mình thấy bỏ cái thân rất là nhẹ nhàng. Thành vậy người ta mới nói cái người mà ngộ chứng rồi, khi mà bỏ cái thân này cũng như là mùa hạ mà cởi cái áo lạnh ra, được cái thân khác coi như là mùa đông mà mặc áo ấm vô, mình thấy rất đơn giản. Còn chúng ta bây giờ thì chưa, mà nếu chưa như vậy thì phải gì? Sanh tử việc lớn, chứ không phải nói sanh tử sanh như đắp chăn lông rồi là tử như cởi áo hàng ra thì không có. Còn mình giờ chưa có phải lo sanh tử là việc lớn, chứ mình không coi thường được. Thì cái đó rất quan trọng. Mình đó là khi mà học Phật pháp mình có nhiều cái suy tư, nhiều cái hướng để mà mình nó hợp đâu để mình thực hành cho nó nhẹ nhẹ nhàng hàng ngày. Thì nói về cái giới sát, cái thượng phẩm á, thì có phạm tội nghịch mà giết cha, giết mẹ, giết hòa thượng, làm thân Phật đó quyết vân vân, cái đó là tội nghịch, không cho sám hối, mất giới, đó là thượng phẩm của giới sát mà Bồ Tát giới. Còn cái trung phẩm là giết người, mất giới, mất giới, nhưng đối với Bồ Tát thì cho sám hối với điều kiện gì? Thấy hảo tướng. Còn thinh văn thì không cho. Ở chỗ này phải hai cái giờ là phân tích là đại chúng nhớ. Thinh văn không cho, nếu giết người thay vào tạo thai thì không có vấn đề sám hối, mất giới luôn chứ không có sám hối. Còn Bồ Tát thì mất giới mà trung phẩm này cho sám hối với điều kiện thấy hảo tướng. Mà thấy hảo tướng đối với Bồ Tát không phải dễ, không phải đơn giản. Thấy cái hảo tướng là không phải dễ đâu. Nhớ đó là thấy hảo tướng của Bồ Tát giới. Còn nếu giết cái loài bàn xanh đến cái loài bò bay cửa động á, thì coi như là không mất giới. Nhớ phạm mà không mất giới, dầu tất cả chúng sanh đó là vị Phật tương lai, nhưng mà chia cái phẩm hạ thì không mất giới. Nhưng Bồ Tát giới mới nói rằng nếu là giết như vậy, liên tục giết, giết không nhàm chán, giết không hổ thẹn thì cũng vẫn mất giới, dầu đó cái giới nhỏ. Hay là phân ra là đại chúng nắm kỹ về cái vấn đề mà của Bồ Tát giới thinh văn. Thinh văn thì coi như là ba vật đề, là không có không có cần thấy hảo tướng, chỉ là sám hối ba vật đề là nó xong thôi. Đó là cái giới sát của thinh văn và cái Bồ Tát. Nhưng mà cái giới nào nó cũng là phải có cái tâm chủ động trong đó. Nếu mà giết cái loài bàn xanh mà không có ý giết thì không có tội, không có tội. Rồi là thinh văn thì coi như không có khuyến khích cái vấn đề mà lợi tha, không có, không có nói vấn đề đó. Thinh văn chỉ giữ cái vấn đề nhiếp luật như giới mà thôi, chứ không có. Bồ Tát giới thì phải có hai cái tụ sao, nhiếp thiện pháp gì như cái thủ tình thì nó thêm mấy chỗ đó. Còn mà thinh văn thì có nhiếp luật nghi, chứ không có hai cái tụ ở dưới. Rồi cái Bồ Tát thì có khai cho vấn đề lợi tha, đặng trọn vẹn hai cái tụ phía sau, nhiếp thiện pháp gì như cái thủ tình. Nếu Bồ Tát giới mà mình giữ có một tụ thì chưa chưa chọn Bồ Tát giới, coi như là chưa giữ Bồ Tát giới được, phải nhiếp thiện pháp giới và nhiếp cái thủ tịnh giới. Thế thành Phật mới khai thêm về cái vấn đề nếu có cái điều kiện hay có hoàn cảnh mà lợi tha vì người giết thì mình được quyền giết lợi ích. Mà giết đây chỉ không phạm giới mà còn sanh nhiều công đức, đó là Bồ Tát giới nha. Không phạm giới chứ không phải là không bị quả báo. Đại chúng nhớ cái chỗ này chứ chúng ta lầm lộn cái chỗ này, là không phạm giới, giới không phạm, Bồ Tát giới không có tội, nhưng mà tánh tội là phải trả. Nghe Bồ Tát giới tánh tội phải trả, mà trả mà đối với Bồ Tát thì không thành vấn đề. Nhiều tay có phỏng nhưng mà cứu được cái nhà thì vẫn là cái hạnh phúc của cái hàng Bồ Tát, làm lợi ích quên mình mà vì người, đó là cái chính của Bồ Tát giới, đó là cái giới sát nha. Còn giới trộm á, giới trộm thì Bồ Tát cũng căn cứ vào thinh văn để mà kết, dầu có cái tâm trộm mà cái Bồ Tát giới thì luôn luôn lúc nào vì lợi ích, hoàn cảnh nào cũng là khai những cái giới trọng, trừ cái giới dâm chúng ta sẽ nói. Cái giới trọng á thì Bồ Tát giới đều khai hết, nhưng mà thinh văn không bao giờ đụng tới vấn đề khai. Đại chúng nhớ nha, không khai. Hay ví dụ như đi đường mà thấy người ta làm cái sập bẫy để mà cái nhân thú nó bị trong cái bẫy á, thì thinh văn không khuyến khích mình mở ra thả. Nếu mình thả thì thinh văn không khuyến khích, nhưng mà không có tội, không có tội, tại vì mình có cái tâm mà lợi ích chúng sanh thì thinh văn không khuyến khích, nhưng không bắt buộc. Còn Bồ Tát thì bắt buộc khuyến khích phải vì lợi tha, nếu mà không mở ra thì không có đủ hai cái tụ sao, chỉ nhiếp luật nghi và mình không có giết nó, nhưng mà thấy nó khổ thì không cứu nó thì chưa có hai cái tụ sao, chưa có hoàn thành. Nên bắt buộc Bồ Tát bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải hy sinh để mà trọn vẹn hai cái tụ sao mới trọn được cái tam tụ tịnh giới của Bồ Tát. Thành ra là thinh văn mới có xảy ra cái trong cái giới thinh văn này. Trước có nói nhiều lần là tỳ kheo Tất Lăng và Bà Ta đó, đó là bắt mấy đứa nhỏ là dưới thuyền buông ra bên kia, nó là trộm của người trộm kia đó, nhớ đó chưa? Tại vì khi mà 3 tháng hè mỗi năm như vậy, 3 tháng hè thì những Phật tử nó cho đến trong cái tinh xá Kỳ Hoàng cũng như mấy cái tinh xá có hàng tỳ kheo vô đó học, tập cái hạnh của hàng tỳ kheo cũng như là học tập với hàng tỳ kheo mà dạy mấy chú bé như vậy mấy tháng hè. Rồi người ta cho con nhỏ tới đến đó thì cướp là bữa đó nó bắt mấy đứa nhỏ từ nhà đi lên đường, nó đem xuống dưới cái tàu. Tàu thì cha mẹ nó mất đứa con, họ chạy đi tìm khóc lóc như vậy, gặp Tất Lăng và Bà Ta trong tinh xá mới hỏi Tất Lăng Bà Ta mới là nhập định thấy mấy đứa bé này bị cướp, nó đem để dưới thuyền, nên dùng thần thông ông bay xuống ở dưới thuyền bắt đứa bé trả lại cha mẹ nó. Thì những hàng tỳ kheo khác thưa Đức Phật kết tội Tất Lăng và Bà Ta trộm, thì cái việc này đem tới chỗ Phật. Chư Phật hỏi Tất Lăng và Bà Ta, ông đem cái tâm gì để mà ông bắt mấy đứa bé? Thì Tất Lăng và Bà Ta mới trả lời rằng nếu mà con không thể hiện vấn đề đó thì cha mẹ nó rất khổ sở vì mất con. Cái thứ hai nữa là cha mẹ ta không dám cho con người ta đến tinh xá để học. Thì do đó con với hành động như vậy chứ con không có tâm trộm. Thì Đức Phật mới nói là Tất Lăng và Bà Ta không phạm giới trộm, nhưng tỳ kheo không nên làm như vậy. Sao ông đừng nên làm cái vấn đề đó? Thì coi như thinh văn không khuyến khích, nhớ không khuyến khích mà làm việc đó, không kết tội rồi không khuyến khích, thì đó là của hàng thinh văn. Giờ mình biết là thinh văn chỉ nhiếp luật nghi giới mà thôi, giờ cái phần chỉ trì tác trì chưa phải phần của thinh văn. Thì mình thấy cái đó mình học nhiều cái bộ luật mình thấy nó hay. Nếu mà ảnh hưởng của Đại Thừa thì cái đó họ khai rất là rộng rãi. Thành cũng như là cô gái mà té dưới sông thì đối với của tứ phần của Ngài Đạo Tuyên là ảnh hưởng Đại Thừa rất nhiều. Thành khi mà ôm cô gái đó lên từ dưới nước đó lên tới để trên đất, thì cái khoảng giữa đó, cái khoảng đó dầu có khởi tâm xúc chạm thọ lạc như thế nào, về tứ phần không có tội. Nhớ không có tội. Đó là cái tên ảnh hưởng của Đại Thừa, của Ngài Đạo Tuyên. Cái tứ phần nó rộng rãi vậy. Còn nếu căn cứ vào cái luật nhiếp, luật nhiếp của Hàng Thinh Băng với Theravada về cái Pali Tạng thì ta không kêu mình xuống vớt cô gái đó. Mà nếu mà anh xuống vớt cô gái đó khởi cái niệm xúc chạm thọ lạc, vẫn có tội. Nhớ, vẫn có tội. Còn tứ phần khi để đó rồi, bắt đầu anh cố ý xúc chạm, từ đó cho sao có tội. Chứ đoạn trước không có tội. Mấy đệ học học luật nên học kỹ ba cái phần đó nha. Từng đoạn một, thí dụ đưa ra như thế nào mình biết đó là căn cứ trong cái bộ nào, giữ cái bộ nào, là nói về theo cái bộ nào. Thí dụ như mình nói về cái giới thứ thứ năm của tỳ kheo ni, vấn đề mà có nhiễm tâm, một tỳ kheo ni có nhiễm tâm, biết một thanh niên kia người nam có nhiễm tâm, cho họ xúc chạm từ nách trở xuống, từ đầu gối trở lên, hoặc xoa hoặc bóp đỡ lên đỡ xuống vân, những cái hành động đó nếu nói như vậy mình biết trong bộ luật nào, trong bộ luật nào? Tứ phần. Nhớ tứ phần là từ nách trở xuống, từ đầu gối trở lên, từ cổ tay trở vô, là gồm những cái phần mà mẫn cảm, xúc chạm mẫn cảm. Còn có bộ nói rằng từ mí tóc trở xuống, từ đầu gối trở lên, từ mí mắt trở xuống, từ mí tóc trở xuống, làm biết cái bộ nào? Một thập tụng. Một thập tụng coi như đầy đủ nhất, mà Ngài Thánh Nghiêm này căn cứ vào một thập tụng nhiều hơn. Tại mình thấy rất nhiều. Bây giờ mình thấy hình ảnh của Tây Phương bây giờ đó, sử dụng thỏa mãn là miệng, lưỡi và mắt, hay là trán, là môi này kia nữa, má. Thì cái bộ mà thập tụng nó đầy đủ. Khi nói về mình biết đây là cái bộ thập tụng, chứ không phải là bộ tứ phần. Bộ tứ phần hạn chế là từ nách trở xuống, từ đầu gối trở lên thôi. Đó là cái bộ tứ phần. Thành ra là cần mấy thầy mấy cô mà chúng ta học rộng nhiều á, ta coi nhiều những cái cuốn như vậy. Thí dụ như người ta nói là Phật chế giới 5 năm sau Phật thành đạo, biết bộ nào? Bộ nào 5 năm Phật chế giới? Ma Tăng Kỳ thì 5 năm sau khi Phật thành đạo. Còn nếu 20 năm như vậy sau Phật thành đạo chế giới là bộ nào? Bộ Luật Thiện Kiến. Còn nếu 12 năm sau Phật thành đạo biết là bộ tứ phần. Chứ không phải ngầu đây người ta nói 20 năm cái ngầu đó cãi lên nha. Cãi nó không phải, Phật nó 12 năm chứ không phải ai cái cãi ta nói mình dốt. Biết một thôi chưa biết hai, biết ba. Nhớ cái chỗ đó, mà cái đó mình cãi phải học luật mình phải rộng như vậy. Rồi bây giờ mình đừng ngầu đó cãi. Thí dụ như tỳ kheo 250 giới, kia nó là tỳ kheo 250 mấy giới, cái ngầu cãi không có, 250 giới mới phải. 250 giới là bộ luật tứ phần. Tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới. Còn bộ căn bản thiết như thiết của bộ biết số ni tỳ nại gia chẳng hạn là tỳ kheo ni trên 350 giới. Như bộ thập tụng nó là tỳ kheo 260 mấy giới. Đó là nó có cái giới nó có cái khác nhau về cái phần mà chi tiết. Thì mình nhờ mình coi nhiều cái bộ luật như vậy mình rộng rãi hơn. Rồi mình bổ sung theo nhau rất nhiều. Mà có khi mình học nhiều bộ luật như vậy mình giữ giới cũng dễ nữa. Ví dụ như là mình định tội cũng dễ. Ví dụ như anh kia như chẳng hạn xúc chạm như vậy mình nói là kết tội theo cái bộ tứ phần khác, kết tội theo bộ theo luật nhiếp nó khác. cái đó là cái để mình để có cái một kiến thức rộng để chúng ta học, mình thấy nó rộng rãi hơn thì nó dễ dàng trên phương diện chúng ta trình bày, nó không có kẹt, hoặc giả là chúng ta giữ giới nó cũng nó dễ dàng. Cho chúng ta bị mắc kẹt vào trong đó thì ví dụ như cái việc đó mình không cởi mở được, khai phóng được cái nội tâm của mình là giữ giới nó cũng khó lắm. Thôi được, cái đời tu của mình nó cũng khó nữa, cứ nó dính mắc vào trong đó. Thôi chứ nếu là nó rộng chút á thì mình không chấp chặt vậy. Thầy đi thầy dạy thế ngoài Bắc á, ông thầy ông cứ mang kè kè ba y, nhớ là ông bỏ cái túi đãi ông cứ mang trong cổ, như vậy đi xuống bếp nấu cũng vẫn ba y, nhưng mà ra khỏi đâu cũng bằng ba y, vô phòng cũng ba y. Thế cái đó là cái là mình không có không bác, nhớ là mình không bác, nhưng mà hơi chấp luật chưa có thoát. Nói chứ mình là thấy mình học luật mình thấy mình không khai luật, nhưng mà chỗ nào Phật khai mình cho khai thoáng. Thành cái điểm chính là thấy Đức Phật đưa ra giới luật không có một cái điều nào mà Phật tự mình trói mình, không có, tự mình làm khổ mình không có. Nhưng Ngài không bao giờ làm khổ cho đệ tử Ngài, mà Ngài thấy cái bệnh đó Ngài bắt buộc phải uống thuốc đó, dầu đó đắng mấy cũng phải uống, mà uống để cho nó hết bệnh thì mà bắt buộc mình phải uống thuốc đắng cực hình, vì bệnh mà mình phải uống thuốc đắng. Còn nếu mà không có bệnh làm là uống thuốc đắng để làm gì? Nhớ cái chỗ này. Thành ông Phật vì người đệ tử mà bệnh phải uống thuốc đó mới được, phải là cực hình. Thì mình nói vấn đề mà y, mà phân tích vấn đề y đó là Đức Phật đó, nếu một tỳ kheo, tỳ kheo ni mặc một y không được ra được, nhớ cái chỗ này, mặc một y không được ra được, mà mình không có y nào giờ này còn ngồi trong lớp học mình cũng học được, đâu có y nào. Y vào cái thờ Phật nó khác, y mình bây giờ nó khác, nó rời y như vậy mà mất y, kiếm cái y trở lại cái rất khó, nó rất là khó. Còn bây giờ y của mình nó dư không à, cúng cúng dễ cây không, chứ không có cúng dễ khúc, chứ không có vậy, thì ai cũng là dư y, chứ không có thiếu y. Giờ này là không có thiếu y. Thành bây giờ không có cái vụ y mà chờ một tháng cho đủ giải mê, không có. Nhớ, không có một tháng vậy là đủ vậy. Nếu mà giờ Phật thì không có cái giới đó, đâu bao giờ ai lại nói thưa thầy thưa cô với cho con cúng nửa cái y, không có rồi. Cúng cúng nguyên cái y, không cúng nửa cái y. Thì bây giờ y trở lại mình thành một cái khác, cái khác chứ không phải như khổ hồi xưa Đức Phật cái y rồi đó. Thành từ cái pháp phục của thời Phật trở lại mình thành cái lễ phục. Lễ phục mình lên chánh điện mình có đắp y chứ, chứ thường thường thì đi ngoài đường mình đâu có đắp y. Là nếu như vậy á thì mình y đối với mình rất là rộng rãi, không gò bó cột chặt như cái thờ Phật hay là cái bây giờ. Mà mình giờ mình bị y nó cột chặt cái đó thì cái đó mình hơi chấp, nó hơi chấp làm khổ lấy mình, nó là khổ mình. Thì cái đó ta hiểu như vậy để cho chúng ta thấy thoáng rằng vấn đề phương diện giữ luật, phương diện giữ luật. Thành Đức Phật mình thấy Đức Phật rất là thoáng, những cái điều nào ta chế ra địa phương thấy không cần thiết ông nên bỏ, những cái điều nào ta chưa chế ra địa phương cần thiết ông nên làm. Thì mình thấy những cái mà Phật chưa chế hay là không chế, mà những gì trở ngăn trên quả chứng, những gì mất sự đoàn kết hòa hợp của tập thể, những gì là gây sự chê bai người thế gian là mình phải giữ, nên mình phải giữ để đối trị với cái tâm tham của mình, đối trị những cái mà trở ngại trên cái sự tu hành của mình. Thì không phải dọn dẹn trong 250 giới tỳ kheo, 348 giới tỳ kheo đấy, có thể nhiều lắm, nhưng có nhiều, rất nhiều đối với xã hội văn minh tiến bộ. Thì mình biết như vậy thì cái luật đối với mình nó là nó hơi thoáng hơn, không cố chấp về vấn đề đó. Ví dụ thầy nói đơn cử, tại sao không quan trọng cái bát? Cái y bát rất quan trọng. Có nhiều địa phương bát không giữ không thọ bát, không biết tới bát. Mà cái rất quan trọng vấn đề y, nhớ cái đó cũng là chấp. Mà bát với y này cũng thuộc về cái ni tắc kỳ ba vật đệ, cũng là thiên trong cái thiên ba vật đệ. Nếu mà lìa bát là phạm ni tắc kỳ ba vật đệ, dư bát cũng là phạm ni tắc kỳ ba vật đệ, nhưng mà không có cái giới mà lìa bát nha. 90 pháp ba vật đề của tỳ kheo, 178 pháp ba vật đề của tỳ kheo ni, hay là nói 30 pháp ni tắc kỳ ba vật đề chung cho tỳ kheo và tỳ kheo ni, không có giới nào mà gọi là thiếu bát. Lìa bát không có, lìa y có mà thì bát không có. Thế y tới ba y, mình lìa thì cũng có hai y mặc được, một y mặc được không đến nổi. Còn lìa bát thì sao? Nhịn đói. Nên không có giới nào ông tỳ kheo nào không có ôm bát theo á, lấy gì ăn. Chỉ cái duy nhất Đức Phật mới liền cái bát xuống đi liên thiền nữa. Thế thành mới là không có cái bát nào mà nhận sữa mật ong bánh khô của hai ông thương buôn của Myanmar thôi. Tứ Thiên Vương mới dâng cái bát bằng đá như vậy. Thế thành không có trong cái giới, không có một cái giới nào ni tắc kỳ ba vật đề mà nó tỳ kheo lìa bát không có, mà tỳ kheo dư bát thì có nhớ. Còn y thì lìa y và dư y, còn bát thì không có một cái điều nào mà nó lìa bát đó. Nó lìa bát thì lấy gì mà ăn, nó lấy gì mà đi khất thực. Đó là rất quan trọng. Thế thành chỉ là cái tâm mà chứa ha, thì chúng ta thấy rằng tại vì mình chấp mới quan trọng, là mình chấp. Bát thì cái rất là quan trọng là cái này nó biểu trưng ba đời chư Phật. Đức Phật truyền y và truyền bát ha, các vị tổ. Và Đức Phật cũng truyền y truyền bát lại cho ngài Ca Diếp để chờ dâng cho ngài Di Lặc ha. Rồi bát mà truyền từ cái tổ thứ nhất cho đến tổ thứ sáu của bên Trung Quốc là trải qua 33 đời như vậy. 28 vị tổ ở bên Ấn Độ và 5 vị tổ bên Trung Quốc ha, đều không có lìa bát. Cho tới lục tổ Huệ Năng là bát y không truyền nữa, tại sanh ra cái sự mà tranh chấp, cho nên là ngưng tại lục tổ Huệ Năng, không có truyền y bát. Mà truyền gì? Tâm ấn, truyền tâm ấn, chứ không còn cái biểu trưng cái tướng nữa. Còn cái tướng, cái sự tranh chấp, nó tới đời ngày Huệ Năng rồi thôi, y bát dừng lại đó, không truyền nữa. Thành cái y bát này nó liên quan rất là quan trọng. Mà tại sao mình chấp cái y còn không có chấp cái bát? Nghe không có chấp cái bát. Nên là đó là cái này, cái cũng mình chấp nha, cái mình cũng chấp cái vấn đề đó. Thì chúng ta mà nó trong ta hiểu nó rộng về luật rồi, chúng ta thấy nhẹ nhàng trên phương diện sống. Mà mình biết Đức Phật chế một cái giới nào là cái trọng tâm, là bận rộn hàng tỳ kheo, nhất là cái vấn đề mà tham đắm, ví dụ như y liên quan đó rất nhiều, thiếu hay là dư á, là cái bận rộn trong nếp sống hành đạo, cũng như vấn đề mà trên đường chứng ngộ của hàng tỳ kheo. Y nhiều nó cũng rất là trở ngại cái tâm tham trước, mới có vị tỳ kheo tham y mà bị là sanh vào cái loài rắn đó. Thì mình coi những cái gì ngoài y bát ra, ngoài cái gì Đức Phật mà chế ra mà chúng ta còn dính mắc kẹt trong đó, thì cũng có là trở ngại tới quả chứng, thì chúng ta cũng phải là sợ. Chứ không phải là dư y mới kết tội, dư bát kết tội, mà cái những thứ khác là không kết tội. Là học luật rồi chúng ta không bị luật cột trói chúng ta, cho nó thoáng. Nhưng mà không sống làm sao thoáng, nhưng đừng có rời luật, cái đó quan trọng. Nhớ nha, đừng lợi dụng ba cái kia mà để sống rời luật, nó không được. Thế mà không rời luật á, thì là không rời những cái điều mà Phật nói, Phật chế ra. Những gì trở ngăn trên quả chứng, những gì mất sự đoàn kết, và những gì gây sự chê bai của người thế gian, nếu mình làm những cái gì mà không trái những cái đó, coi như là ta không có rời luật. Hay là chúng nhớ ba cái điều đó, điều rất quan trọng. Mình làm những cái gì mà trở ngăn trên quả chứng của một cái vị tu hành, nó trở ngại. Những cái gì tập thể có tăng già, tăng đoàn là thanh tịnh và hòa hợp, mà cái hòa hợp là cái bản thể của tăng. Mà mình làm cái gì mà không hòa hợp thì mất cái bản thể của ta. Thì cái đó rất quan trọng. Ha, thành là Hòa Thượng Thường Siêu ưa nói rất nhiều, từ cái Bồ Tát để ăn cư tự tứ, ha, cái gì sinh hoạt trong tăng đoàn là để nói lên hai chữ hòa hợp. Mà nếu mà không hòa hợp, Bồ Tát để làm gì? Nhớ, Bồ Tát để nói lên được cái sự hòa hợp của tăng già. Thứ hai là nói lên cái sự thanh tịnh trong nửa tháng đó. Ha, mà giờ thanh tịnh không có, cái hòa hợp không có, Bồ Tát để làm gì? Ngồi chung để Bồ Tát là không lợi ích gì hết. Nó Hòa Thượng Thường Xuyên dạ luật nhắc đi nhắc lại rất nhiều cái vấn đề đó. Cho thành cái mà thanh tịnh và hòa hợp là cái mà bản thể của tăng rất là quan trọng trong đời sống tăng đoàn. Nếu trong cái tập thể chúng ta không hòa hợp, không thanh tịnh, làm sao có sự an lạc trong tăng, làm sao có sự trưởng thành nuôi dưỡng cái tăng được. Nó mất hết thì cái ý nghĩa của một cái chữ xâm ga. À, thì cái đó là cái rất quan trọng. Lại chúng nhớ cái vấn đề đó. Điều thứ hai mà Phật chế giới, cái điều thứ ba là chúng ta là cái đoàn thể đẹp. Mà là ở ngoài nhìn vô rất là đẹp cho họ, khởi cái niềm tin của họ. Thành Đức Phật khi nói một cái giới nào, Đức Phật cũng đưa ra 10 điều mà coi như là thập lợi, thập cú nghĩa, từ nhiếp thủ ưu tăng, linh tăng quan hỷ, linh tăng hòa cho tới vấn đề chánh pháp trụ thế lâu dài. Đó là 10 điều không rời, khi Phật chế cái giới nào cũng không rời 10 cái điều đó. Thế thì chúng ta sống làm sao hằng ngày mà không có rời ba điều Đức Phật chế đó, là chúng ta đã giữ giới. Chúng ta không rời giới luật hàng ngày sống, mà cũng không bị giới luật mà nó trói cột chúng ta nữa. Cho cái điều nào chúng ta cứ kè kè nó không có lợi ích, không có lợi ích gì cho thiết thực. Thôi nhớ, thì cái đó chúng ta đó là chúng ta biết sống theo luật và biết áp dụng luật trong cái đời sống hàng ngày của mình, cho cái nếp sống của một cái tập thể. Đó là nói về vấn đề nó chung chung. Cái nãy giờ thì cũng ôn lại về cái trong cái giới của Thinh Văn và Bồ Tát á, đó là nói về cái giới sát này. Nó còn nêu ra cái giới của giới trộm á, thì giới này rất khó nha. Có người mới hỏi tại sao là khóa giảng của thầy trước cái khóa thứ hai á kết cái tội giới trộm nó khác, còn cái khóa này thì kết cái tội giới trộm nó khác. Ha, là cái giới trộm là cái giới mà rất là phức tạp. Nó rất là phức tạp. Khi mà qua Trung Quốc rồi nó đưa ra vấn đề từ ma sa ca hay ma sái mà dịch ra tiền, cả một vấn đề rất khó. Ta nói là nếu năm tiền như vậy, không biết căn cứ vào năm tiền là năm cái gì. Thế hồi xưa người ta không có xài tiền nữa. Họ xài bằng có con ốc hay con gì đó để mà họ tính ra cái giá trị của cái món đồ. Chứ giờ nó tiền giờ mình khó, vàng giờ cũng khó. Như trong cái bản sớ giải mới nói là nếu mà năm Masaka trị giá theo cái bản Anh á, thuộc về vàng, lấy vàng để làm tiêu chuẩn á, thì 21 phẩy mấy gram thôi, chưa đạt 100 gram vàng. Nếu như vậy cái tội tử hình của Ma Kiệt Đà là khó lường được vấn đề đó, cả một vấn đề. Thành là những nhà làm luật của Trung Quốc khi mà bàn tới năm Ma Sa Ca, năm Ma Sái thì ở bên Trung Quốc họ rất khó cái bàn cái vấn đề này, bán vấn đề này. Thầy ông mới dẫn ra nếu mà năm tiền như vậy cũng là có thể là một cái tổ chức nhỏ nào ở trong xứ Ma Kiệt Đà, cái vùng sơn cước mà đó. Thế là nó so với cái năm Ma Sa Ca, năm tiền này với một ông phú trưởng giả mà có bị bệnh, thưởng cho một cái lương y 40 vạn lượng vàng, thì so với cái năm tiền này quá nhỏ. Mà tử hình như vậy là họ so sánh, họ bàn với nhau, họ so sánh, những nhà làm luật họ có bàn với nhau. 40 vạn lượng vàng trị hết một cái bệnh nan y như vậy trong phú trưởng giả, mà so với năm tiền này mà cách tội tử hình thì nó quá xa lắc, hai cái nó chênh lệch quá nhiều. Thành là rốt cuộc rồi á, mấy cái ông luật sư của Trung Quốc ông mới là bàn với nhau quyết định là hai điều. Cái điều thứ nhất là tòa án kết án tử hình, kêu tội là tử hình có một cái người trị giá cái tiền của một người ăn trộm đó của tòa án. Thứ hai là tòa án định tội, tội danh kêu là ăn trộm, ăn trộm. Cái thành là đối với cái luật pháp của Việt Nam chúng ta rất khó, rất khó mà định cái chỗ này. Thí dụ như là mình trộm của người ta chừng cả mấy chục triệu, ra tòa án cũng kết án ăn trộm mà. Tội danh cũng là ăn trộm, mà có khi ăn cắp một con gà cũng nói là ăn trộm, ăn trộm gà. Thì cái trộm này khó. Mà nếu mà tội danh tòa án mới nói là ăn trộm như vậy, kết tội tử hình thì cả một vấn đề. Khó nha, cái này là khó. Thành hôm trước thầy cũng nói là cái tội danh ăn trộm mình xét lại nó cũng khó, khó trúng lắm. Rồi bây giờ cái luật pháp của Việt Nam chẳng hạn, nó có tội tử hình về vấn đề mà tương lai, vấn đề mà cái bộ luật kinh tế có thể là không có cái tội tử hình đó. Lỡ trước là có tội tử hình ông gì đó, cái về kinh tế đó, thì bây giờ có thể là sau này bỏ cái vấn đề mà kinh tế không có tội tử hình. Thì bây giờ cái luật pháp của Việt Nam mình phạm bao nhiêu và cái gọi là trộm đó mà tội tử hình thì khó có định lắm, khó định như lắm. Có khi họ người cả 100 tỷ mà không tử hình, có khi người 1 tỷ 2 tỷ tử hình. Thì cả một vấn đề cái này khó lắm nha, thành cái định cái tội này khó. Tại vì Ma Kiệt Đà cứ nói ma năm ma sa ca thì tội tử hình. Tại cái luật pháp của Ma Kiệt Đà ngay lúc đó bộ luật hình sự như vậy, còn mình bây giờ so với mình là khó. Thầy nói là khi mình dạy cái này cũng rất là cẩn thận, mà nói 5 tiền phạm tội tử hình thì quá dễ trên văn tự đó rồi, còn so với cái chế độ của mình, quốc độ của mình bây giờ là làm sao tội tử hình cỡ mức nào để mà lấy cái mức đó trị định tội tỳ kheo, hay là nó tội danh mà ăn trộm vậy định tội nha tỳ kheo, thì ăn trộm một con gà, ăn trộm chiếc xe đạp cũng vẫn là tội ăn trộm, tội danh ăn trộm. Bây giờ đó là sao? Cái đó để là mình đại nghiệm. Khó, bây giờ khó mà định dứt khoát là cái nào gọi là ba la di cho hàng tỳ kheo, nó rất khó, nó rất khó nè. Thành ra đó mình nói chắc cũng lập lờ vậy thôi. Như khóa trước thầy dạy nó là nếu mà tội danh ăn trộm đó là theo Trung Quốc, những nhà làm luật, mà nhà làm luật Trung Quốc anh cũng đưa ra hai. Một là căn cứ vào Ma Kiệt Đà là cái tội danh tử hình, định mức nào mà tử hình một cái người đó gọi là kết ba la di, cái tội ăn trộm. Tại vì Ma Kiệt Đà đưa ra nhiều cái tư liệu á, trong luật đưa ra là tổ tiên của thời cha của thằng Bà Sa La là khi mà cái người mà phạm như vậy lấy cho thoa vào mình là cái tội là tội xấu nhất, ngang với tội tử hình cho cái người đó. Mà một thời gian rồi thoa cho như vậy là không còn hiệu quả nữa. Rồi mới tới là gì? Đuổi ra khỏi nước thì mấy vị đại thần đuổi những người đi, họ trở lại hoài. Tới đời thằng Bà Sa La đuổi ra khỏi nước rồi là cũng đi trở lại hoài. Thì mấy ông đại thần ông mới bắt, ông giao lại thằng Bà Sa La, nó trả lại cho nhà vua. Luật này không có hiệu quả nữa, đuổi ra khỏi nước họ cũng chạy về trong nước hoài. Thì thằng Bà Sa La bữa đó mới ra một cái luật nặng hơn, chặt một ngón tay. Khi mà chặt ngón tay đau khổ đó mới đem cái việc đó đến thưa Đức Phật. Thì ta mới so sánh từng cái giai đoạn của tổ tiên tầng Bà Sa La, cha tầng Bà Sa La, đến tầng Bà Sa La là nặng nhất là chặt một ngón tay, chứ không có cái luật nào trong cái từ tổ tiên ở tầng Bà Sa La tử hình. Mà tại sao đây có 5 tiền cái tội tử hình thì nó tầng Bà Sa La không có? Thì cái đó mình để phải là nghiên cứu được, có nó nhiều cái sự kiện như vậy nha, dữ kiện như vậy mình mới là tìm hiểu của từng giai đoạn một cả vấn đề. Thế là nói là từ ta là tổ tiên tầng Bà Sa La cho đến tầng Bà Sa La nặng nhất là tầng Bà Sa La sử dụng chặt một ngón tay chứ chưa từ tử hình người nào trong nước. Mà tại sao có bộ luật hình sự nào mà 5 tiền ngang tội tử hình? Đây là chỉ cách mà để nói, để so sánh mà thôi. nó năm tỳ ngang tội tử hình, nhưng mà trong cái luật pháp của Tòng Bà Sa La chưa có tội tử hình một cái người nào trộm hết, mà nặng nhất là chặt ngón tay mà thôi. À, thì cái đó nếu vậy năm Masaka là tội tử hình là ở đâu? Khó, bây giờ cái khó để đưa ra để mình để có một cái suy tư để chúng ta nghiền ngẫm rồi những cái, chứ bây giờ nó cũng khó, cái giới này mà xác định cái chỗ nào nó cũng khó lắm. Đó là nói về cái vợ trộm giới thứ hai. Còn cái giới thứ ba nè, là chúng ta còn học lỡ dở, đây là cái giới, và cái giới thứ ba là cái giới dâm. Ha, thì cái giới dâm mà thì cái Thinh Văn với cái Bồ Tát thì nó cũng giống nhau, cái định, cái định tội. Ha, giờ cũng hai căn vào nhau bằng hạt mè, nếu mà cưỡng bức thì ba giai đoạn có cái sự thọ lạc. Ha, từ cái loài người cho đến cuối cùng thấp nhất là cái loài súc sanh. Ha, thì Thinh Văn với Bồ Tát thì cũng nêu ra hai đường, ba đường vân vân. Ha, đó là đạo và phi đạo. Ha, còn nếu về nó cái Thinh Văn á, ha, thì nó nhẹ hơn là kết trên cái giới tướng, mà nhẹ vấn đề cái giới tâm. Ha, thành nó so sánh tiểu thừa rồi thì với tại thừa này nó có vấn đề mà mộng tinh là về cái khai giá ở trong này. Ha, thì cái về cái khai thì cái Bồ Tát nó đại thừa thì nó có khai, nhưng mà chúng ta phải hiểu rõ đó là vì cái bộ nào cũng muốn giữ cái hình tướng của Tăng Bảo nó không mất, nên Bồ Tát có khai là khai cho hình thức của tại gia, chứ không có hình thức của Thinh Văn. À, cái giới trộm có vẫn khai mà vẫn hình tướng Thinh Văn nha, mà cái giới dâm này là không có còn cái hình tướng Bồ Tát không cho hình tướng Thinh Văn mà khai. Là không bao giờ cho cái tướng mà xuất gia này, cái Tăng Bảo để mà nó khai cho cái tướng dâm này. Ha, Bồ Tát có khai phải xả giới của giới Thinh Văn, còn cái giới của tại gia chừng đó Phật mới khai, chỉ giới duy nhất là cái giới dâm này thôi. Ha, tại vì sao, ai nói trúng cái chỗ này, tại sao cái giới Bồ Tát Thinh Văn ở chỗ này nó khác nhau? Về cái Thinh Văn á, cái giới sát cũng cho thì kheo giết, cũng cho thì gieo trộm, cũng cho thì kheo nói dối, nhưng cái là giới thứ ba này á, là coi như giới dâm này là khai mà phải hình tướng của tại gia, chứ không cho, không cho Thinh Văn. Tại sao, ai nói cho được tại trúng á, giỏi á. Mà tại sao là cái giới Bồ Tát kia giết người không cần xả giới, cái hình tướng này giết người được, vì cái Bồ Tát trộm thì cũng được, mà tại sao giới dâm không cho hình tướng tỳ kheo làm việc dâm? Tại vì Thinh Văn cái giới thứ nhất ta đưa ra rồi, là cái nhân sanh tử luân hồi, đó là cái giới dâm, nhớ cái giới dâm. Mà cái Thinh Văn rất tôn trọng về cái vấn đề dâm, nhớ cái Thinh Văn á, là cái giới dâm là tôi đứng đầu, thành muốn ra khỏi sanh tử luân hồi này phải là đoạn dâm. Thành là cái tướng Thinh Văn mà cho dâm như vậy là vì hàng Bồ Tát thì người ta chưa đóng chấp nhận. Nhớ là cái giới Thinh Văn là rất tôn trọng về cái sanh tử luân hồi, mà cái nhân sanh tử luân hồi gốc rễ là do từ dâm mà ra. Thì giới Thinh Văn cấm hẳn, không có một cái tướng nào Thinh Văn muốn ra khỏi sanh tử luân hồi mà có liên quan đến dâm nữa hết. Nên cái giới Thinh Văn đầu tiên là cái giới đó, là cái giới mà là dâm mà thứ nhất nè, cái đó là cái chính á. Mà này có cái nào khác không, đó là cái chính. Nên mà nhìn cái tướng Thinh Văn phải nói là giải thoát, thanh tịnh giải thoát, không còn sanh tử. Mà không còn sanh tử, không có một cái tơ hào nào gọi là ái dục. Nhớ cái chỗ này. Thành trong kinh Lăng Nghiêm đó là dâm tâm bất trừ đừng bất khả xuất. Thành mới là tuyệt đối và cái Thinh Văn là không có cái tơ hào nào mới dâm hết đó. Thành đây ta nói là nếu mà nó là dâm như vậy vì cái thực hành hạnh Bồ Tát thì phải không có còn cái tướng Thinh Văn. Mà cái tướng tinh văn này ta nói là từ sa di trở lên cũng là cái tướng tinh văn rồi, tướng mà biểu trưng cho xuất thế. Mà mình thấy mấy cái bà Bồ Tát là thể hiện ra còn tóc tai đủ thứ ở trong đó, chỉ duy nhất là tinh văn. Đó là từ cái sa di trở lên, đó là tướng mà tướng xuất thế thôi. Ha, thì cái điểm chính là cho lắm, mình đã thấy không? Chứ đâu có cái khác hơn. Bây giờ còn mấy trang mình học cho hết nè. Cái trang mà thứ 239 á, cho về sau á. Còn về Bồ Tát xuất gia vì giữ gìn hạnh thanh văn nên Đức Phật dạy khiến chẳng ngoại diệt, bất cứ hoàn cảnh như thế nào cũng không được làm việc phi phạm hạnh. Mà mình phải hiểu cái giới cái Bồ Tát này á, là Bồ Tát khai cho, nhưng mà cái vị Bồ Tát kia không có phạm giới mà còn nhiều công đức, với tâm không nhiễm trước, làm việc đó không nhiễm trước. Chứ không phải mà làm việc đó nhiễm trước thì coi như là không phải hành Bồ Tát. Nói nhớ cho nè, nói người tại gia quyết chẳng phải việc của người xuất gia, hiện không lệ thuộc về ai thì quyết chẳng phải người khác giữ gìn. Còn nếu mà có người khác giữ gìn thì cái Bồ Tát làm việc này nó không có. Thành mình nhớ, ví dụ như là có một cái vợ của ông khác thương một cái thầy, ví dụ như vậy, thương một thầy, thì bây giờ nếu mà không độ cô kia này kia nọ thì Bồ Tát cho phép là mình xả giới ra người cư sĩ. Mà người cư sĩ này cái việc kia là bà kia bà có chồng như vậy, làm việc vậy nó cũng không cho phép. Nhớ thì phạm vấn đề chánh dâm mà phạm tà dâm. Thành đây ta mới nói là cái người kia hiện không lệ thuộc về ai thì quyết chẳng phải là người khác giữ gìn. Ta nhớ chỗ này, chứ không phải nói cái bà kia bà có chồng có con như vậy rồi cái là vì mình lợi ích cho bà con mình xả giới ra mình ở với bà, cái gia đình ta đau khổ, thì đó chưa phải là trọn Bồ Tát. Ở đây tôi mới nói người đó không thuộc về ai hết á, tất nhiên là không lạc vào vấn đề tà dâm. Nhớ cho này, không lạc vào tà dâm á. Hồi trước có nói là xử nữ hay là gì kia, là những cái phần đó là thiếu nữ, xử nữ nè, rồi là vợ người nè, đó là không đúng chỗ trên thân mình vân vân, đó là thuộc về cái tà dâm. Nhớ cái chỗ này nha, đó là vì mình cái hành Bồ Tát lợi ích cho người kia mà không có bị thiệt thòi cho một cái người nào hết á. Chứ mình ra mình độ cái bà này thì ông chồng kia ông đau khổ, gia đình nó đau khổ, thì cái việc đó chưa phải là hành Bồ Tát. Nhớ, tâm luôn mong cầu thì quyết chẳng phải mình khỏi nhiễm tâm. Hay là coi như là tâm cái người kia luôn mong cầu thì mình làm cái việc Bồ Tát, chứ không phải mình ái nhiễm, mình thương người kia, mình ái trước người kia làm việc đó thì chưa phải là cái gì Bồ Tát. Ở trong lời ta khai phương tiện tự tại ăn ở thì quyết là lấy lễ để nhiếp thọ, cho nên không phạm mà lại có nhiều công đức. Đó là Bồ Tát khai vậy. Cũng như cái giới sát, thì nhắc lại cái giới sát á, thí dụ ra trận địa như vậy, mình không bắn nó bắn mình thì cái việc đó chưa phải phạm. Nhớ, mình không bắn nó bắn mình là tại vì mình sợ chết, mình muốn sống nên mình bắn nó thì phạm tổ sát. Còn này là vì lòng từ bi mà giết nó, vì bảo vệ dân chúng cách này cách khác mà phải là thương dân chúng thiệt. Còn giờ mình ra trận mình không giết nó giết mình thôi, mình bắn trước nó bảo đảm hơn, thì cái đó là phạm tội sát, nó khác nhau ở chỗ đó. Thành đó là giết rồi người kia rồi mình phải rơi lệ mới thương nó, vì lòng từ bi vậy giết, chứ không phải vì hận thù giết. Thành ở trong cái giới sát ta có nó ba: một vì sân giết, hai vì tham giết, và thứ ba là si giết. Sân giết là mình hận thù để mình giết, tham giết là mình giết con vật để mình buôn bán này kia, là bắt con chim để mình bán nó làm tham. Thứ ba nữa là si giết, không tham không sân mà do si mê giết. Như gì gọi là si? Tham giết thì dễ rồi nè, rồi là sân giết là dễ rồi, rồi là si. Si là gì? Như là uống nước có trùng thuộc về si, hoặc giả mình sử dụng nước có trùng đó là nó thuộc về si. Đó là cái giết không ngoài ba phương diện: tham, sân và si đó. đó là đã viết. Ha, còn đối với Bồ Tát này cũng vậy, về cái giới thứ ba này có gì cái phương tiện, gì cái lòng từ bi mình phải làm việc đó, chứ mình đem cái tâm mình đắm trước tham nhiễm cái đó thì nó trật đi. À, còn hàng Bồ Tát xuất gia vẫn giữ lời Phật dạy, lẽ nào dễ dàng mượn chút cớ này, ta nói là vì là Phật khai cái Bồ Tát xuất gia cái mình cũng vì lòng từ bi, vì lòng lợi tha hành Bồ Tát hạnh nó trật cái chỗ này. Về quả báo theo phẩm nhị địa kinh Hoa Nghiêm, tội dâm cũng khiến chúng sanh đọa vào trong ba đường ác. Nếu họ sanh trong hai loài người thì bị hai thứ quả báo: vợ chồng không trinh lương và quyến thuộc không tùy theo ý mình. Tà dâm có ba phẩm khác nhau: tà dâm với mẹ con chị em trong lục thân là thượng phẩm, nghe cái là thượng phẩm, là tà dâm với tất cả người khác là trung phẩm, tà dâm với vợ mà phi thời phi xứ vân vân là hạ phẩm. Lại nữa cũng dựa vào tâm mạnh hay yếu mà luận ba phẩm, cũng theo sự sám và không sám hối mà luận ba phẩm, dẫn đến chiêu cảm trong ba đường. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo nói nếu người lìa tà hạnh thì được bốn pháp bậc trí khen ngợi: một là các căn được điều thuận, hai lìa hẳn sự ồn náo, ba người đời đều ngợi khen, thứ tư vợ không bị người khác xâm phạm, hoặc họ hồi hướng đến quả Bồ Đề sau khi thành Phật, được tướng trượng phu ẩn mật tàng của Đức Phật. Phẩm Tịnh Giới nói người nào lìa được dục tà hạnh thì được bốn thứ quả báo: một, trong đời này được tất cả người trời khen ngợi, không có sự nghi ngờ làm trở ngại, được mọi người kính trọng và xa lìa được tiếng xấu; hai, sáu căn được điều thuận, khiến thế lực của lửa nhiễm dục bị yếu kém; thứ ba là đời sau sanh nơi nào thì cha mẹ họ hàng bà con quyến thuộc đều được hiếu thảo trinh thuận thuần nhất không tạp, lìa khỏi bao điều lỗi lầm của người nữ, khiến cho chúng sanh không còn ái nhiễm; bốn, vì lìa được tà dâm, được tướng mã dương âm tàng, cho đến thành tựu được vô thượng bồ đề. Mã âm tàng là biết rồi phải không? Ha, thầy Đức Phật là có cái tướng mã âm tàng, nên là ngài ca diếp mới là bắt tội A Nan, một trong cái tám tội mà cho người nữ mà dở y Đức Phật đó cho người nữ nhịn. Thì A Nan cũng có nói tại nó người nữ này rất là dục vọng, tại vậy A Nan muốn là cái người nữ này không còn cái sự dục vọng nữa mới là mở y cho người nữ này thấy điều phục đó. Dâm gọi là đắm nhiễm nên có sự dâm và lý dâm. Phàm phu ngoại đạo ở cõi sắc thì mê chấp vị thiền, tại nó dâm là cái sự đắm nhiễm, đắm trước đắm nhiễm, nên mà có sự và lý. Sự thì mình đã học thường rồi, còn lý nó là phàm phu ngoại đạo thì ở cõi sắc thì chấp những cái vị thiền. Phàm phu ngoại đạo ở cõi vô sắc thì mê chấp không định, và cái định nó không á. Hàng vị thừa thì mê chấp tịch diệt niết bàn, hàng Bồ Tát thì mê chấp vô hí thần thông, hàng biệt giáo thì bỏ cả nhị biên mà chấp trung đạo, chỉ có hàng viên giáo thấu rõ nhất tâm tâm quán, tánh tu không hai lý và trí nhất như, người quên cả sở năng tuyệt sự đối đãi nên chẳng phạm lý dâm. Hai là sự dâm thì mình đã nói trước rồi, bây giờ có lý dâm đó là chỉ đến cái cõi mà cái bậc mà viên giáo. Thì mà là mình thấy trong cái ngài Trí Giả Đại Sư ngài phân ra tạng thông biệt là viên, ha, chứ mà hàng viên giáo là coi như là cao nhất, hay là tròn đầy đó là cái viên giáo á, thì có tạng là Đức Phật nói cho hàng nhị thừa, rồi thông là chung cái đại thừa tiểu thừa, rồi biệt là nó riêng cho hàng Bồ Tát, cái hàng Bồ Tát. Ha, còn như nếu mà nói là đầu tiên Đức Phật nói khi mà thành đạo rồi nói kinh Hoa Nghiêm đó, hàng nhị thừa coi như đu như điếc hết. Nghe nó bắt đầu Phật mới là hạ xuống nói vậy nhờ, những A Hàm cho hàng Tinh Văn. Nghe thành đó là tới cái thời mà là Pháp Hoa đó, coi như là cái thời mà là viên giáo á. Viên giáo thì trong này nó là giàu có hàng phàm phu ngoại đạo thì cũng mê ở cõi sắc, coi trong có cõi định á, rồi cái hàng mà ở cõi sắc thì mê chấp mà không định, chấp mà được vô sắc giới, mình thấy là vô sắc là bốn cõi trời ở trên đó, đó là phi tưởng phi tới, cái cuối cùng là phi tưởng phi tưởng xứ, là mê chấp định ở trong vô sắc giới. Nó thì cái đó là nó là cũng cũng thuộc về đắm trước, đắm trước về cái lý thôi. À, về sám hối nhân dâm, hướng đến một người mà sám hối hoặc tự trách tâm mình, chớ không phạm ba la di nha. À, tại vì ở trong này phân ra là nhân dâm, dư dâm, cái thức dâm và nghiệp dâm. Nhân dâm là có sẵn từ vô thủy chúng ta đó, có rồi. À, mà khởi lên cái tâm như vậy, nó là có sẵn. À, thì đó, đó là cái nhân dâm. À, rồi là nếu mà cái nhân không có thì cái duyên cách thức không có, mà cái duyên cách thức không có thì cái nghiệp nó không có. Thế thì nào mà thấy là cái nhân nó từ quá khứ chứ không phải hiện tại. Cái nhân dâm là từ quá khứ đã có sẵn. Cái duyên dâm là hướng đến ba người mà sám hối hoặc hướng đến một người mà sám hối. À, cái duyên á, ha, thí dụ như cái người nữ, ha, mình thấy cái đối tượng nó đẹp, ha, thì nếu mà không có nhân dâm, dầu mình thấy người nữ đó mà mình không có những cái phần mà sao cách thức thấy người nữ đó thì người nữ đó thôi, thấy người đẹp đó là vậy thôi. Ha, thành là khi mà cái nhân dâm nó có cái duyên của cái người đối tượng đây, ha, rồi mình thấy như vậy rồi mình khởi cái tâm lên, bắt đầu mới tìm cách gần gũi, tìm cách mà nói chuyện, đó là cách thức, rồi mời mọc đủ thứ. Ha, thành là nếu mà cái duyên mình thấy cái người đó rồi cái tâm mình khởi lên, mình chưa gần gũi, chưa tìm cách thức nha, ha, thì đó là đến một người mà sám hối, ha, là hoặc cho đến ba người mà sám hối, chứ chưa phải thành tăng, đến ba người hoặc giả là một người mà sám hối. Rồi nếu mà cách thức tất nhiên là, ha, là mình mời người đó, ha, nói chuyện người đó, gần gũi người đó, cách thức là hướng đến chúng tăng mà sám hối hoặc hướng đến ba người mà sám hối, đó cái giai đoạn nó nặng. À, khi mà nó thành nghiệp rồi thì coi như là thinh văn thì nó mất giới, còn Bồ Tát giới này coi như là bị mất giới mà phải dùng cái thủ tướng sám hối, thấy cái hảo tướng hành sám hối. Cái đại thừa thì nhắc lại là có mấy loại sám hối: một là tác pháp sám hối, thứ hai là thủ tướng sám hối, ba là vô sanh sám hối. Nên nó có ba loại sám hối về cái thinh văn sám hối sự và lý. Tác pháp là thuộc về sự, thí dụ nửa tháng mình sám hối lần, lại dặn Phật thiên Phật, đó là tác pháp sám hối. Thủ tướng sám hối là thuộc về phần lý và sự. Đó là sám hối làm cho thủ tướng là giữ được, đạt được cái tướng, nó tướng hảo, đó là thủ tướng sám hối. À, mới là cái tội chứng tỏ là nó diệt. Còn vô sanh sám hối nó có bốn loại. Có bốn loại, nhớ không? Không, mình để về coi trở lại nha. Có bốn loại. À, quán cái ví dụ nó cái thân này do đất nước gió lửa mà thành, bảy đại mà thành bốn đại với thức gì nữa đó. À, thì cái đó tìm cái ngã, ngã sở không có. À, thì cái tội nó nương vào đâu? Đó là còn là cái lý. À, mình nói là tội tùng tâm khởi, tương tâm sám. Do cái tâm mà nó khởi lên, cái tội nó nương vào cái tâm, mà cái tâm nó nương vào cái vọng tâm chứ không phải nương vào cái chân tâm. Nó tội tùng tâm khởi đem tâm sám. À, cái khởi lên cái tâm không yên của Huệ Khả đó, cái tâm không yên là cái vọng tâm, mới là lợi ngài Tổ Đạt Ma mới là kêu an tâm. Mà khi Tổ Đạt Ma kêu đem cái tâm ra, to an ra, thì ông kia đâu còn cái vọng tâm nữa mà đem ra, nó mới tìm tâm không được. Cái chân tâm này tâm không có. Khi mà vọng tâm mới nó có khởi lên mới thấy cái vọng, chứ cái chân này nó không có. Nha, thành Tổ Huệ Khả mới lợi Tổ Đạt Ma, nó tâm con không yên, đến ngày an dùm con. Thì là Tổ Đạt Ma mới ông đem cái tâm ra ta an cho. Thì ông kia đem cái chân tâm làm sao ông tìm ra. Rồi là ông kia nói là con không thấy tâm kia, nó ta an cho ông rồi đó. Tất nhiên là cái chân tâm, nhớ cái vọng tâm khởi mới không yên. Chứ tăng chân tâm mình hằng ngày chúng ta không yên là xong với cái vọng tâm. Mà vọng tâm là mình nó ham muốn đủ thứ trong đó mới không yên. chứ cái chân tâm làm sao có không yên được. Nghe nhớ ha, thì nó sám hối nè, là sám hối đem cái vọng tâm mà là tội tùng tâm khởi tương tâm sám. Ngang thành mới là hai vị tỳ kheo lợi ngài Duy Ma Cật mới nói là tội tánh vốn không đó. Ha, rồi đối ngài U Ba Ly thì nó ông phạm, mà khi tới Duy Ma Cật thì tới nói cái chân tâm tội tánh vốn không, là cái chân tâm ông là không có làm tội. Ha, thành nó là nếu mà là cái nhân, cái nhân từ quá khứ thì đến một người mà sám hối nè, hoặc tự trách tâm của mình được rồi. Như là cái ở đầu cái là nếu mà cái duyên á, duyên là đối với cái người kia mình có cái sự phân biệt, có cái sự mình ham muốn, nhớ có sự ham muốn khởi lên cái tâm ham muốn, nên đến ba người hay là một người mình sám hối. Rồi nếu cách thức ha, thì đến từ chúng tăng, còn nhẹ lắm là đến ba người sám hối, còn nghiệp thì mất giới. À, đối với Bồ Tát giới dùng cái thủ tướng sám hối, hoặc lậm âm xúc tinh khi xúc chạm thân người nữ, nói lời sàm sỡ với người nữ, hoặc khen mình đòi hỏi cung phụng về thể xác hay là mai mối. Cái này nói về cái tăng tàn của tỳ kheo năm giới đầu. Nếu là tỳ kheo thì phải tự nương pháp chúng tăng mà xúc tội, còn các chúng khác thì phải sám hối chúng tăng về tội phạm. À, tất nhiên ở trong cái chỗ này có nói là nếu là tỳ kheo mà phạm đó là thuộc về tăng tàn, phải nương theo pháp chúng tăng mà xúc tội, cái này là sử dụng cho một tăng tàn. Còn các chúng khác thì phải sám hối chúng tăng về cái tham tội này, không phải là tỳ kheo hay sa di hay là gì đó ở dưới đó, thì coi như là các chúng khác phải sám hối chúng tăng về cái tội phạm. Lọng âm chưa xúc tinh giữa chừng dừng lại, hoặc chạm xúc huỳnh môn thân người nam hai căn, hoặc hướng đến huỳnh môn hai căn, nói lời sàm sỡ khen mình đòi hỏi cung cấp, hoặc mai mối, tất cả việc trên chưa thành phải đến ba người sám hối hay một người sám hối. Cái này thâu lăng giá của tăng tàng à, thì đến là ba người hay là một người. Nếu phàm phu mê chấp định cõi sắc và vô sắc, dùng tích quán vô sanh, cái này nói về cái lý nè. Phàm phu chấp định cõi sắc và vô sắc thì dùng tích quán vô sanh, sám hối đối trị. Tích quán là phân tích, là cái phân tích cái thân này rồi cái tâm này như thế nào, từng phần như vậy là tích quán vô sanh, thể quán vô sanh, tích quán vô sanh, vô sanh sám á. Hoặc có thể dùng ba pháp vô sanh sám hối ở sau. Nếu thanh văn mê chấp tịch diệt niết bàn thì dùng thể quán vô sanh để đối trị, cũng có thể dùng hai món vô sanh sám ở sau đối trị. Nếu Bồ Tát mê chấp du hí thần thông thì dùng trung quán thứ đệ vô sanh để đối trị, cũng có thể dùng diệu sám hối nhất tâm vô sanh. Cái thể quán vô sanh là tích quán vô sanh. Đầu tiên cái tích quán vô sanh là phân tích cái thân này là do tứ đại hợp thành vân vân đó, tích quán. Rồi cái thể quán rồi là thứ đệ vô sanh, đó là ba cách mà sám hối thứ đệ từng tự mẫu là cái quán đó để đối trị. Đó là mê chấp vô hí thần thông của Bồ Tát nó cao hơn. Còn nếu mà thinh văn là chấp tịch diệt niết bàn, thinh văn Đức Phật nó chê cái hàng thinh văn coi như là cái định tánh thinh văn đó. Cái thinh văn nó có hai, là một là định tánh thinh văn, hai là bất định tánh thinh văn nè. Cái định tánh thinh văn là không có đổi, là khâu thân diệt trí. Đức Phật chê cũng giống như là 500 vị A-la-hán mà tiền thân của bà Maya đó, ai nhập niết bàn hết mà phát nguyện sau này chỉ một sanh một người thôi, thành bậc đánh giá có lợi cho chúng sanh, chứ 500 vị kia là coi không có lợi hết. Thì định tánh tinh văn là coi có cái lỗi là chấp tịch diệt niết bàn thường lạc ngã tịnh, khi mà là chứng quả rồi cái là nhập niết bàn nhất định không độ sanh. Có thể dùng diệu sám nhất tâm vô sanh, đó là sám hối về cái lý á. Thì coi như là tích quán vô sanh, thể quán vô sanh, thứ đệ vô sanh và nhất tâm vô sanh. Nó có bốn loại vô sanh về cái lý. Nếu biệt giáo mê chấp trung đế thì dùng diệu pháp nhất tâm vô sanh để đối trị, tu chứng hàng sơ quả đoạn hẳn tà dâm, hàng tam quả đoạn hẳn chánh dâm, cho đến chẳng bị xuất tinh trong mộng. Tu chứng hàng sơ quả đoạn hẳn tà dâm coi như là nếu cho Nếu hàng sơ quả thì cái tà dâm không còn, mà cái chánh dâm còn. Khi đến cái đệ tam quả đoạn hẳn, mới chánh dâm mới bước lên cái hàng vô sanh được, hàng tứ quả la hán được. Nhớ, bước lên cái hàng tam quả mới đoạn hẳn chánh dâm nè, nó còn là sơ quả đoạn tà dâm nè. Cho đến chẳng bị xuất tinh trong mộng thì cái này có tinh hay của đại thừa. Còn thinh văn khác, thinh văn mới nói là vấn đề mà là còn cái thân tạm bợ này, tứ đại này, thì cái sức tinh trong mộng nó là tầm thường đó, mới có vấn đề mà xảy ra. Nãy thầy nói xảy ra giữa cái đại thiên đó, năm điều đó, cái đại thiên nó tuyên bố mình chứng a la hán, a la hán rồi sao bị xuất tinh trong mộng. Sai đứa đệ tử nó giặt y, nó thấy ủa ông thầy mày a la hán sao còn cái này, rồi đem hỏi ông thầy. Ông thầy ông mới nói là có hai điều. Cái điều là cái dục vọng nó khởi lên, thứ hai nữa là cái thân tự nhiên như vậy. Ông lý luận về tự nhiên thì thầy không còn cái dục vọng khởi lên nữa, nhưng mà còn cái thân tứ đại này có bị như vậy đó, mà đưa ra năm điều như vậy. Có vấn đề đại thiên mới cãi nhau giữa tư tưởng đại thừa và tiểu thừa, trong này có xảy ra. Vì chánh dâm cho đến chẳng bị xuất tinh trong mộng, hàng sơ trụ của biệt giáo đồng với sơ quả, ngũ trụ là đồng với đệ tam quả. Cái này nói về giữa cái bốn quả thinh văn và trong cái tạng thông biệt viên trong này, về cái từ cái thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập địa đó. Lý dâm tạng giáo hàng tứ quả, thông giáo hàng dĩ biện, biệt giáo hàng thất trụ và viên giáo hàng thất tính, đều đoạn hẳn tâm ái của cõi sắc và cõi vô sắc. Bồ Tát thông giáo chia làm ba căn, thượng căn là bậc tam địa, tứ địa đã xuất giả. Cái xuất giả này là ra khỏi cái thế giới của phàm phu, mê vọng của phàm phu liền, xuất giả. Hai là trung căn là bậc ngũ địa, trong cái thập địa, cái từ cái đệ nhất sơ quan hỷ địa cho để thứ mười đó là pháp văn địa nha, nên là nó là cái địa. Thì ở trong cái 52 là 42 quả của địa vị của Bồ Tát, thì từ cái thập tính cho đến là đẳng giác. Còn nếu là 42 vị là kể từ thập trụ, tại vì thập tính nó thuộc về ngoại phàm nè, ta không kể vô. Hạ căn là thất địa, bát địa đã xuất giả, cả ba căn này đều đoạn hẳn pháp ái niết bàn. Cái này nói về cái hạng cao, cái hạng mà là trên là hiền với thánh không á. Biệt giáo hàng thập hướng, thập hướng thì tu tập trung quán đoạn hẳn pháp ái thần thông. Viên giáo hàng ngũ phẩm, khéo biết được pháp giới, nên hàng phục được pháp ái trung đạo. Hàng sơ trụ đoạn từng phần, chỉ bước lên bậc diệu giác mới rốt ráo đoạn sạch. Thế thành ra chúng thấy là 52 địa vị thánh hiền, 42 địa vị thánh hiền còn như vi tế. Trong này ta nói bước lên cái hàng mà trong này mới là diệu giác, đẳng giác, diệu giác. Diệu giác là Phật nè. Thế từ cái thập tính là thập trụ, thập hạnh, thập hướng là 40, thập địa là 50, đẳng giác 51, diệu giác 52, 52 địa diệu giác này là Phật. Ta nó bước lên bậc diệu giác mới rốt ráo đoạn sạch tánh ác dùng sự dâm, như Đức Thích Ca hóa ra người để độ dâm nữ, Bồ Tát phân thân hiện ra ma nữ, khiến họ phát tâm bồ đề. Bà Tu Mật Đa dùng thân dâm nữ, khiến người chứng môn giải thoát. Ở trong đây có bà Tu Mật Đa là một 28 vị tổ của Ấn Độ. Bà Tu Mật này là một trong những vị mà thiện tài đồng tử, ngũ thập tâm tham, 53 vị mà thiện hữu tri thức thì thiện tài đồng tử á. Thì có bà tu mật hiện ra một cái thân dâm nữ, nhớ thân dâm nữ để mà đổ. Như kỳ đó là thiện tài mới đi lại tham vấn học với một cái dâm nữ đó, mà không biết cái chỗ này có bà tu mật hay không biết, là nó chưa không có nói rõ trong đó có một dâm nữ. Thì cái bà dâm nữ mới nói với thiện tài đồng tử sao: thân nắm tay ôm, tâm tĩnh lặng, môi kề lưỡi chạm giới châu uyên. Mà không biết trong này có phải là cái bà tu mật này không, cái bà tu mật này là một cái bậc mà thị hiện ra dâm nữ để độ độ những người đó. Thì trong này nó là Bồ Tát phân ra là Thích Ca hóa ra người để độ dâm nữ. Cái hàng mà thị hiện là khó lắm nha, khó mình cái định tội. Cũng như thầy ưa kể cái tổ kia tu trên núi đó, mà cái ta kêu gọi là đức độ là dữ lắm. Đức độ vậy rồi cái là một hôm hai mẹ con cái bà dưới núi rất là cung kính cái vị thiền sư này, lên cúng dường là cung kính như lắm. Thì cái bữa đó cái đứa con gái con mình lên à, con mình lên như vậy thì cái ông thiền sư này toan làm cái việc đó, cô gái này cũng không chịu. Nhớ chuyện đó phải không? Thầy kể rồi, cô gái này không chịu, không chịu rồi về mới thưa với bà mẹ. Bà mẹ mới rầy, nó tại sao con không dưng. Thì hai mẹ con cái đem lên yêu cầu dưng cho ông thiền sư, nó không cần. Hồi nãy thì cần, bây giờ không cần nữa. Tại sao? Ông nói ta muốn cứu bạn ta. Hồi nãy là có ông bạn ta, ổng sắp bỏ cái thân này mà biết cái nghiệp ổng là ổng sanh vào con ngựa. Thầy con ngựa, hồi nãy ta muốn làm như vậy cho ông chuyển làm cái thân người nó nhẹ hơn, chuyển cái nghiệp ông làm thân người. Hồi nãy ta cần, còn giờ nào ổng sanh vào ngựa rồi sao không cần gì nữa. Thành cái việc đó mình cũng khó mà đoán được cái việc làm của hàng Bồ Tát lắm nha. Mà nói cái đó thì nó khác hơn giới Bồ Tát là phải không? Hơn giới Bồ Tát là khai, mà khai nhất định là không cho ông thầy, không cho cái tướng thinh văn. Thì cái đó của hàng Bồ Tát nó khó. Cái vấn đề mà thân nắm tay ôm tâm tĩnh lặng, biết bà tu mật đa là không biết phải hay không, không biết. Cũng hiện ra làm cái dâm nữ, nó hiện thân làm dâm nữ, khiến người chứng môn giải thoát, dùng lý dâm lấy pháp hỷ làm vợ. Phật được niềm vui pháp hỷ đệ nhất vô thượng, nên mới gọi là người hưởng thụ năm dục lạc rốt ráo. Chỉ Đức Phật mấy người mới hưởng ngũ dục lạc rốt ráo này. Dùng cái lý dâm lấy pháp hỷ làm vợ. Đây là cái bài này, cái giới thứ ba là hết vợ. Nhớ hồi nãy này nói là thân nắm tay ôm tâm tĩnh lặng nè, môi kề lưỡi chạm giới châu viên, đó là cái thị hiện như vậy. Thành là nhớ vậy, trong này nếu mà thị hiện làm việc Bồ Tát không phải vì ái trước của mình mà làm việc đó, mà vì cái việc lợi tha thôi. Cũng như mình giết mà ham cái sự giết, hoặc giả mình không giết nó, nó giết mình, thì cái việc đó phạm tội sát. Còn ra đấm trước với cái việc này thì không phải là cái tâm độ sanh của Bồ Tát, thì cái giới người ta không khai vấn đề này. Cho hết vậy.
Chúng sanh vô biên nguyện độ thiện vô biên.